Thưa, ở đây thì có cái câu hỏi liên quan tới vấn đề về hôn trầm đó. Thì mặc dù đã cố gắng duy trì nhưng mà vẫn chưa vượt qua hôn trầm một cách có hiệu quả. Thì sư sẽ đưa ra các cái chỉ dẫn liên quan tới vấn đề xử lý hôn trầm thụy miên đó, buồn ngủ quá.
So Tina made that with the sleepy beginning of first day, second day is you are not used to. So sleepy is coming.
Đối với những cái người mà khi chúng ta bắt đầu vào một cái khóa thiền mà tu tích cực đó, hay là những cái người bắt đầu hành thiền, thì là cái vấn đề mà cái cơn buồn ngủ hay là thinamida đó nó xảy ra là tự nhiên trong 2 hoặc 3 cái ngày đầu tiên.
The mind is not strong enough.
Thì cái lúc đó tâm của chúng ta nó chưa có được mạnh mẽ đó.
So important thing is that you don't resist this thinamida.
Thì vấn đề ở đây là chúng ta đừng có cưỡng chế, đừng có chống lại cái cơn buồn ngủ đó. Trong tâm mình đừng có cái cảm giác hay là cái ý muốn là chống lại cái sự buồn ngủ như vậy.
You need to accept this situation first.
Cái đầu tiên đó là chúng ta cần phải chấp nhận cái hiện trạng nó đang xảy ra, tức là mình đang có cái cơn buồn ngủ.
And try as much as you can.
Và chúng ta cố gắng quan sát tới mức tối đa có thể.
If you're too much sleepy, you can use your eyes open.
Thế nếu mà cái cơn buồn ngủ đó nó tiếp tục nó diễn ra và nó kéo chúng ta đi quá thì là mình có thể mở mắt ra. Lúc này là mình mở mắt ra.
So if you're very sleepy, then stand up or walking is better.
Và nếu mà mở mắt ra mà nó cũng chưa giải quyết được vấn đề đó, thì là lúc này chúng ta ngồi cũng không còn có cái hiệu quả nữa, thì mình nên đứng dậy, đúng không? Đi kinh hành, chuyển sang các cái oai nghi, các cái hoạt động khác.
Okay. If you want to overcome the sleepy, it's more difficult.
Thế còn mới đầu mà chúng ta muốn vượt qua ngay từ đầu mà mình muốn vượt qua được cái trạng thái buồn ngủ thì như vậy nó sẽ rất khó khăn. Vì mình đang có cái ý muốn chống lại và cái ý muốn vượt qua đó. Thì cái quan điểm của chúng ta lúc ban đầu là chúng ta chấp nhận cái hiện trạng thì là nó quan trọng hơn. Chấp nhận đúng với những cái gì nó đang xảy ra ngay lúc ban đầu. Và cũng đừng cho rằng là cái cơn buồn ngủ đó nó là một cái vấn đề gì nghiêm trọng cả. Thì cái ngày đầu tiên hoặc là cái ngày thứ hai, một vài ngày đầu đó, là cái hiện trạng nó diễn ra như vậy thì nó cũng là bình thường.
Yeah, so that's it. That's all.
Ah, that's all.
Okay.
Ai có nếu mà mọi người đông thế này thì không thì có thể chuyển cái câu hỏi viết giấy lên đây rồi sư sẽ xem sơ qua thì trả lời để thì sư. Thế thì ở đây để cho cái buổi trình pháp nó được có cái hiệu quả tốt đó, thì mọi người thấy là mình đang gặp những cái khó khăn gì, cụ thể là những cái khó khăn gì, thì chúng ta có thể đặt những cái câu hỏi trực tiếp cho thiền sư. Dạ vâng, miệng cũng được ạ. Dạ.
So at first, all the feet, he feels very painful, and he watches his painful the pain at the feet, and then the pain immediately spread to other parts of the body.
Bác là ngồi theo cái tư thế nào, tư thế kiết già hay là tư thế bình thường ạ?
Full lotus.
Thì nếu mà có một số người thì người ta sẽ ngồi theo cái tư thế kiết già, nhưng mà như vậy thì nó cũng rất là đau đớn, và chúng ta cũng không có nhất thiết là phải làm cho cái thân của mình nó phải chịu đau như vậy.
Don't sit like this, huh?
Yeah.
But before that, he got used to sit in a lotus position. Okay. At that time, for about 2 hours.
Oh, okay.
At that time, there was no.
No pain.
Yeah.
No pain.
Yeah. Because maybe because of his age.
Okay. So, but if you get used to, you have used to, then you can watch the, no, watch the pain.
Huh?
No, watch the pain.
Uh-huh.
Watch the.
Thì nếu mà bác có cái đau mà nó xảy ra ở chân của mình đó, thì là mới đầu mình đừng trực tiếp quan sát vào cái đau, mà quan sát cái trạng thái tâm đó khi mà cái đau nó sanh khởi. Đầu tiên đó là mình cần phải có cái quan điểm ghi nhận đó là cái đau đó là một cái hiện tượng tự nhiên nó xảy ra. Thì nếu mà chúng ta thấy là cái đau nó biến mất, nhưng mà cái chân đau thì nó không biến mất, cái chân đau thì nó vẫn còn đó, nhưng mà cái đau thì nó biến mất. Vậy thì cái đau đó nó là một cái hiện tượng tự nhiên. Thì chính vì lý do đó mà chúng ta không thể nói là cái chân đau được. Thì cái đau nó biến mất thôi, nhưng mà cái chân thì nó vẫn còn. Vậy thì cái chân là cái chân, và cái đau là cái đau. Đó là hai cái nó tách biệt nhau, và chúng ta không nên hòa nhập nó là một.
If you think my leg is pain,
không rõ ý nào.
Vâng vâng.
Khi xưa cái chân của tôi đó nó chỉ đau có một chút xíu lên cái bàn chân này, tôi ngồi 2 tiếng được không đau. Nhưng khi tôi quan sát cái đau đó thì cái đau này nó phát tán đi khắp hết. Song song đó là tôi phát hiện được, tức là có cái thấy cái tâm mình. Thấy cái thứ nhất là nó vui, thứ hai là nó vui bình, thứ ba là nó hơi buồn, thứ tư không nhìn vào đó thì nó không động nữa.
Nó làm sao?
Cái gì thấy cái tâm đó.
À, vâng vâng vâng. So at first he see that there's a small part of the pain in his leg, and then he can see that it is spreading.
Yeah.
And by the way, he can see all kinds of states of mind relating to the pain.
Yeah, okay, that's good.
Thì nếu mà bác ghi nhận được các cái trạng thái của tâm đối với cái đau đó, thì như vậy thì là tốt ạ. Vâng. Thì nhưng mà cái vấn đề ở đây là nó liên quan tới cái thái độ, cái chi kiến của mình. Tức là chúng ta cần hiểu là cái đau đó nó là một cái hiện tượng tự nhiên, chứ nó không phải liên quan đến một cái thực thể, một cái cá nhân nào, và cũng không phải là tôi đau.
Then check your mind is react or not.
Thế rồi chúng ta cũng cần kiểm tra xem, tức là trong tâm của mình là nó có cái phản ứng, nó có cái đối kháng đối với cái đau hay không. So he feels equanimous. Equanimity. Yeah, in there.
If you have equanimity, no problem. You can watch the pain.
Thì nếu mà bác thấy là trong tâm của mình nó có cái trạng thái quân bình đó, thì bất kỳ khi nào mà tâm nó có trạng thái quân bình thì là chúng ta có thể quan sát trực tiếp vào những cái đau. Thế nhưng mà cái điều quan trọng ở đây đó, tức là chúng ta cần quan sát cái đau với một cái thái độ đúng đó.
But now there's not only one part, but many parts in his body.
Okay. So I ask what attitude and he watched the pain.
Thế thì cũng nhấn mạnh lại ở đây đó, tức là chúng ta cần có một cái thái độ đúng để khi quan sát đối với những cái đau đó. Cái thái độ thiết lập ở đây là cái điều quan trọng.
You want to go away.
Thế thì bác quan sát với cái đau ở đây là có phải là với cái ý muốn là để cho cái đau nó biến đi hay không?
Chỉ quan sát thôi.
Only watching.
So important, you need interest.
Thế thì ở đây làm sao mà chúng ta duy trì được cái sự thích thú trong cái việc quan sát đối tượng đó?
We want to understand why we are watching the pain. We want to understand why the pain and the feeling or relationship.
Thế thì tại sao mà ở đây chúng ta muốn quan sát về cái đau? Là vì là chúng ta cần hiểu rõ về cái quan hệ giữa cái đau và cái phản ứng của tâm, hay là cái mối quan hệ giữa tâm đối với cái đau. thì nó tác động với nhau ra làm sao. Và chúng ta cũng muốn tìm hiểu xem là cái bản chất của cái đau đó nó là cái gì. Thế thì còn cái đau đó nó biến đi hay không thì
không phản ứng gì, tâm thì nó có khi vui, có khi vui mừng, thì hơi buồn thôi. Nhưng mà cái đau nó phát tán nhiều ra, nhiều nơi, nhiều chỗ mà nó đi, nó không có.
But now there are many parts, not only one part.
So?
Even that his state of mind, sometimes it is equanimous,
yeah.
Sometimes he feel glad, yeah. Sometimes he feel a little bit sad.
Yeah, right.
But now not only one part, but many parts in his body, they are painful.
Yeah. So now you can see many objects.
Thế thì nếu mà nó phát tán ra như vậy thì là tức là bác có nhiều đối tượng để quan sát. Thì tất cả những cái đó thì chúng cũng đều là các cái đối tượng mà thôi. Và đó cũng là các cái hiện tượng đó, tức là các cái pháp nó đang sanh khởi. Thì bất kỳ, thế thì nếu mà bất kỳ khi nào mà trong tâm của bác nó có cái, nó đạt được cái trạng thái quân bình thì bác có thể quan sát về cái đau. Thì còn nếu mà nó phản ứng đối với cái đau thì chúng ta đừng quan sát trực tiếp vào cái đau đó. Thì nhất là đặc biệt là những khi mà mình có khó chịu đối với cái đau khi mà nó sanh khởi đó, cái trạng thái khó chịu đối với những cái cơn đau, thì chúng ta không quan sát trực tiếp vào cái đau khi mà mình cảm thấy khó chịu.
But the point is that before that there's only one pain. Now there are many pains.
Thì ít hay nhiều thì là tất cả những cái đó nó đều là các cái đối tượng đó. Thì càng nhiều các cái đối tượng thì là cái chánh niệm, cái sự ghi nhận của chúng ta nó sẽ tốt hơn. Nó có nhiều cái để làm việc.
Awareness is sharp, you can receive more objects.
Thì nếu mà cái chánh niệm của chúng ta nó sắc bén đó thì là nó có khả năng tiếp nhận được nhiều các cái đối tượng.
Because they are used to before, they used to be focused on one object. That's why they don't know other objects.
Thì,
now I said don't focus.
thì trước đó thì có thể là bác tập trung vào một cái đối tượng, đâm ra là bác thấy là nó có một cái điểm đau như vậy. Thì bây giờ nếu mà mình mở rộng ra nhiều cái đối tượng thì là mình sẽ thấy là không chỉ là có cái đau ở đó mà nó còn diễn tiến ở nhiều các cái điểm khác nhau nữa.
So there are all kinds of pain. There are many degrees.
Yeah.
So even that it is very subtle. But if he watches inside, he see that there's a pain in that. Even that it is very subtle, very subtle in a subtle level.
Thế thì bất kỳ khi nào nếu mà bác thấy được những cái thay đổi như vậy đó thì cũng tốt rồi. Dạ.
Liên quan về cái đau.
Dạ dạ.
Tại vì trước đây là con có bị đau một bên, nửa bên trái. Rồi con có đi châm cứu thì nó hết rồi. Xong nhưng mà con khi
before that she got migraine.
Oh.
Half
okay.
Skull. And after that she used acupuncture. And then it's gone.
No.
Và khi mà con hành thiền, tại vì bình thường trước đây con không có hành thiền, thì khi mà con hành thiền thì con thấy là bình thường những cái hoạt động bình thường thì con không thấy đau, nhưng mà khi mà hành thiền thì con thấy rõ ràng là nó đau ở những cái điểm rất là rõ, ví dụ như ở đỉnh đầu.
Before that she did not meditate, but she recently she has been meditating. So when she's meditating, she sees that still there are some pains inside the head. Yeah. Before that, if she doesn't meditate, she doesn't feel. She doesn't feel painful.
Okay.
But only when she meditates. Yes. 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 That's right.
Tức là con hồi trước con đau con không có nhận ra cái điểm rõ ràng. Nhưng khi con bắt đầu nhập thiền thì con thấy đau ở ba điểm và cái điểm tắc ở đây là nhiều nhất.
Được rồi, không cần động vào sư là được rồi. Thôi được rồi, không ấy vào sư được rồi.
So And she could recognize the painful points in her body and also in her skull.
So because if you're not meditating, you're not aware. So you don't know it is a
Cái vấn đề ở đây là trước đó.
Dạ. Tức là sau đó thì con nhập thiền được á, thì con thấy cái cơn đau nó từ từ nó hết thông qua cái hơi thở. Nhưng mà khi mà con ngồi được khoảng 45 phút á, thì con thấy nó tập trung lại một điểm, và vừa đau ở cái chân mình bị tê, tê chân đó thầy. Ngồi thiền ở tư thế kiết già lâu nó bị tê chân.
Nhập thiền tức là sao nhỉ?
Tức là mỗi lần mà con nhập thiền là con có, mỗi lần nhập thiền là con có cảm giác như là có một cái luồng ánh sáng trắng nó từ ở cái vùng.
So she said that she attained kind of samadhi through watching the light, because she could see the light. And then she, after that, for about when she was, she is in samadhi, it is no pain. Yeah. But after 45 minutes, and then she can see clearly some painful points. Right.
So the painful point, painful is not important. No big problem. You need to think that pain is not problem.
Thì cái đó thì là ở đây vẫn cứ nhấn mạnh lại cái vấn đề về cái quan điểm hay là cái thái độ lúc ban đầu đó. Thì là chúng ta cần phải xác nhận lại với nhau thì là cái đau nó không phải là một cái vấn đề.
If you are not aware, you can know, you don't know about any sensation in the body.
Thì trước đó nếu mà chúng ta không có hay biết, không có ghi nhận và không có chánh niệm đó thì là chúng ta không có thể ghi nhận được những cái đau ở trên cơ thể mình.
If you are aware yourself, then obvious sensation is appear.
Thế thì một cách tự nhiên đó, bây giờ chúng ta xoay vào bên trong, chúng ta ghi nhận được những cái gì nó xảy ra trên tâm và thân mình, thì tức là tự động là chúng ta bắt đầu ghi nhận được những cái đau nó đang sanh khởi. Và cái vấn đề ở đây chúng ta hành thiền là để xác lập được chánh kiến, thì chính vì vậy mà chúng ta cần phải có thái độ.
Sorry, can you repeat again?
This technique is very important. We need to think right way, right view, thinking right way about the experience of object.
Thì ở đây là chúng ta cần phải có một cái thái độ đúng trong khi mà chúng ta tiếp cận đối với các cái, trong khi mà mình quan sát đối với các cái đối tượng hay là các cái kinh nghiệm nó đang xảy ra trên tâm và thân của mình đó.
If you because of concentration, you don't know the pain, it's not strange.
Thì nếu mà chúng ta nói là ở một cái trạng thái nhập định mà chúng ta không thấy được các cái đau đó, hoặc là các cái đau không thấy rõ được các cái đau nó sanh khởi, thì cái điều đó nó bình thường, tại vì lúc đó chúng ta đang ở cái trạng thái của định, thì cái điều đó nó cũng không có cái gì là nó lạ lùng cả. Thế còn ở đây là chúng ta hành thiền minh sát, thì cái thiền minh sát là chúng ta muốn tìm hiểu về cái bản chất của nó là cái gì.
So we need to see the object, the nature is nature.
Thì ở đây là
not personal.
Ở đây là các cái hiện tượng mà nó đang xảy ra, nó chỉ là các cái hiện tượng tự nhiên thôi. Tất cả những cái gì nó đang xảy ra trên tâm và thân của chúng ta, chứ nó không phải là một thực thể hay là một cá nhân nào cả.
We try to understand the base, nobody.
Thế thì chính vì lẽ đó thì chúng ta sẽ thấy là cái đau ở đây nó chỉ là cái đau thôi, chứ không phải là có một cái người nào đó đau, không phải là một cái thực thể nào đó nó chịu đau.
Because of pain, everybody don't like.
Thế thì tự nhiên là bất kỳ trong ai chúng ta ở đây thì mọi người đều không thích đối với cái đau khi mà nó sanh khởi.
If you understanding what is the pain, you accept because understanding the mind not resist.
Nếu mà chúng ta hiểu được là cái đau nó là gì và chúng ta chấp nhận đối với cái đau khi mà nó sanh khởi, thì như vậy là cái tâm của chúng ta nó không có khiên cưỡng, nó chống lại cái đau. Bất kỳ khi nào mà cái đau nó sanh khởi, vì lúc này nó đã hiểu rồi. Thì do có cái sự hiểu biết đó, thì khi mà cái đối tượng tới hay là cái đau nó sanh khởi, thì cái tâm nó sẽ không có phản ứng, vì lúc này nó đã biết rồi, nó hiểu rồi. Thì chính đó nó là cái ý nghĩa mà của cái việc mà chúng ta hành thiền minh sát vipassana đó.
Samatha is very easy. You concentrate something that you don't know the object, then you not feel.
Thế thì còn đối với cái kia, tức là chúng ta hành samatha hay là hành thiền chỉ đó, thì chúng ta tập trung vào một cái đối tượng đó, thì chúng ta chỉ biết cái đối tượng đó thôi. Thế còn những cái hiện tượng khác, những cái đối tượng khác nó xảy ra thì chúng ta đâu có biết, thì chúng ta chỉ có chú tâm vào một đối tượng mà thôi. Thế thì ở đây là chúng ta đang hành thiền quán hay là thiền minh sát, tức là chúng ta muốn có một cái sự hiểu biết đối với bất kỳ những cái hiện tượng nào nó sanh khởi trên tâm và thân của mình. Rõ ràng một điều là đã có thân là có khổ. Chừng nào mà chúng ta còn có thân này, còn có khổ và còn có đau. Và càng lớn chúng ta càng có tuổi thì càng nhiều cái đau. Cái điều đó là cái điều không thể tránh khỏi. Thế nhưng mà nếu mà trước đó chúng ta đã có được một cái sự chuẩn bị, chúng ta đã có được một cái sự hiểu biết, thì là chúng ta sẵn sàng chấp nhận khi mà cái đau nó sanh khởi, lúc mà chúng ta trở nên bề già hơn. Thì chính vì vậy mà chúng ta quan sát và chúng ta học hỏi từ những cái đau đó, từ những cái tiến trình đau khi mà nó sanh khởi.
Ok.
Vâng.
So for the first 20 minutes it is okay for her. But the next 20 minutes she feels numb in the legs.
Oh okay. This means it's not okay.
Thế thì nếu mà cái tê đó thì có nghĩa là nó không ổn đúng không? Hay là sao? Nó lại là vấn đề đúng không? Hay là thế nào? Thế thì nó, mọi người thấy không? Thì là nó cũng, tức là cái hiện tượng thì nó cũng giống nhau thôi. Đó. Thế rồi mọi người cũng thấy là nếu mà chúng ta ngồi yên ở một chỗ thì cứ ngồi yên ở một cái tư thế thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ có cái tê thôi. Vì là chúng ta không có tượng. Thế thì cho dù là chúng ta sẽ phải thấy là dù cái đau hay là không có cái đau thì nó cũng phải là giống nhau, nó cũng là những cái hiện tượng nó xảy ra như vậy.
Okay, means you are aware is okay, not aware, no.
Thế chúng ta cần phải hiểu có một cái thái độ ở đây đó. Vậy thì bây giờ nó ok, tức là nó được đó, tức là gì, là chúng ta có cái sự ghi nhận, có cái sự quan sát ở đó thì tức là ok.
Yeah.
Thế còn không ok tức là chúng ta không có cái sự ghi nhận, chúng ta không có sự quan sát, chúng ta không biết gì cả thì như vậy tức là không có ok.
This is okay. Okay.
Chứ không phải là chúng ta ngồi mà không có đau thì tức là ok, mà đau nó sanh khởi tức là không ok. Ngồi mà một lúc mà nó không có cử động gì mà cái đau nó sanh khởi thì là cái điều tự nhiên thôi, chứ không thể nào mà ngồi yên một chỗ mà cái đau nó không có được, cái điều là cái điều không thể xảy ra. Thì cái bản chất của nó là tự nhiên như vậy đó, chúng ta ngồi yên ở một tư thế.
So also even when she finishes meditating, so she feels also numb in her hands.
So better is if you need to check. Sometimes you need to change the posture, no problem.
Thế thì trong khi mà ngồi thiền đó thì cô có thể là thay đổi tư thế. Thay đổi tư thế một chút.
Maybe you cannot walk from.
Thế thì chỉ có cái vấn đề là nó xảy ra nếu mà nó thực sự là vấn đề mà khi mà cô xả thiền xong cô không còn đi đứng được nữa.
Don't resist too much.
Thế thì đừng có kiên cưỡng lại với những cái hiện tượng như vậy khi mà nó xảy ra đó. Thế nhưng mà nói tóm lại là dù sao đó là chúng ta vẫn cứ cử động được cơ mà, đúng không? Thế thì khi mà hành thiền minh sát hay thành thiền vipassana này là chúng ta được phép là chúng ta thay đổi tư thế, chứ còn không giống như là ở thiền chỉ đó, thì là khi người ta tập trung vào nhưng người ta không muốn thay đổi tư thế bất kỳ chỗ nào. Thì ở đây á, chúng ta có một cái định kiến trước rồi đó, tức là khi mà hành thiền đó là mình không ngồi yên, không được nhúc nhích. Cái định kiến đó là nó đã trở thành cái truyền thống khi mà chúng ta suy nghĩ, chúng ta quan niệm về cái việc hành thiền. không ai cho rằng là cái việc hành thiền là chúng ta được phép là thay đổi tư thế trong khi ngồi. Vì cái điều ở đây là nếu mà mọi người hành samatha hay là hành thiền chỉ á, thì nếu mà chúng ta thay đổi tư thế nhiều quá, nhúc nhích người nhiều quá, thì là cái định nó khó giữ được, nó mất cái định đi.
Vipassana is that if you move, you're aware, this whole process is also the meditating already.
Thế thì ở đây nếu mà trong thiền quán hay là thiền minh sát đó, thì chúng ta cứ thay đổi, nhưng mà cái điều ở đây là có cái sự ghi nhận, cái sự quan sát đối với những cái thay đổi đó.
So we, you aware the pain and the mind feeling when you change the posture, how to change the physical and how to change mentality.
Thế thì ở đây ví dụ như là quan sát ở đây, chúng ta quan sát được là giữa cái đau và cái phản ứng của tâm đối với cái đau, đúng không? Hai cái đau và phản ứng của tâm. Thế rồi khi mà cái đau nó đau quá, chúng ta phải thay đổi tư thế, thì chúng ta sẽ thấy là cái sự chuyển biến cái đau khi mà chúng ta thay đổi sang một cái tư thế khác như thế nào, và khi cái tư thế đó nó được thay đổi thì nó tác động đến cái trạng thái tâm nó ra làm sao. Đấy, thì nó có nhiều các cái mối quan hệ mà chúng ta có thể ghi nhận và quan sát được.
Đằng sau
ạ. Đi ra cửa sau ạ.
So she has some disease in her body. Let's say that there's a pain, and she used labeling, and also Buddhanusati. And when she uses Buddhanusati, and then she watches the pain, she feels that there's some ants crawling, crawling in there.
Because she used the concentration, Buddhanusati, the mind calm down. And this mind and he watched the pain, right?
Thì có nghĩa là khi mà cô sử dụng cái niệm Phật đó, thì là nó cũng là một trong những kỹ thuật của thiền chỉ đó, thì như vậy là nó giúp cho cái tâm nó an ổn trở lại, thì sau đó mình quan sát vào cái đau, đúng không?
It is okay, but not very good.
Thì cái đó cái kỹ thuật đó thì cũng được, nhưng mà nó không phải là tốt nhất.
Better is you let the pain as a nature.
Thì nếu mà chúng ta có thể làm được đó, thì là chúng ta hãy để quan sát cái đau như là một cái hiện tượng tự nhiên thì tốt hơn.
Naturally everybody resists the pain. The pain comes, the mind don't like.
Thì một cách tự nhiên đó, tức là mỗi người chúng ta đây đều không thích cái đau khi mà nó sanh khởi. Bất kỳ khi nào có cái đau thì là cái tâm của chúng ta nó cũng có những cái phản ứng.
We watch this happening. Resist it and the pain.
Thế rồi ở đây chúng ta cần phải phát hiện ra được cái mối quan hệ. Vậy thì khi cái đau nó sanh khởi thì cái phản ứng của tâm của mình nó như thế nào, cái mối quan hệ ra làm sao giữa cái đau và cái trạng thái hay là cái phản ứng của tâm đối với cái đau đó. Thì ở đây mọi người thấy là cái trạng thái tâm khi mà nó thay đổi thì là cái quan niệm, cái thái độ của chúng ta đối với cái đối tượng đó, đối với cái kinh nghiệm đó, nó cũng thay đổi.
You watch that somebody when you are angry, you look him is very bad.
Thế thì mọi người thấy là ngay kể cả trong đời thường cũng vậy. Thì khi mà chúng ta nhìn vào một cái người nào đó mà lúc đó chúng ta đang ở cái trạng thái sân, cái trạng thái tức giận đó, thì chúng ta thấy cái người đó nó rất là xấu và rất dễ nổi sân đối với bất kỳ đối tượng nào chúng ta thấy.
Then look at him different view.
Thế nhưng mà khi mà cái tâm của chúng ta nó an ổn, nó yên an định trở lại đó, thì chúng ta nhìn người đó thì nó lại với một cái tâm trạng khác, khác nhiều so với lại cái lúc mà chúng ta ở cái trạng thái sân. Thế thì mọi người thấy là trong, nghe kể cả trong cuộc sống đó, cái điều đó cũng rất là dễ nhận ra, đúng không? Thế thì để thấy là nếu mà những cái trạng thái của tâm nó thay đổi đó, thì là cái đối tượng chúng ta cũng quan sát nó cũng thay đổi, và nó cũng làm thay đổi cái thái độ của chúng ta. Thì chính đó là cái việc mà ở đây chúng ta đang quan sát đó, là cái mối quan hệ giữa cái đối tượng và cái trạng thái của tâm.
When your mind enters the pain is very gross, very painful.
Thế thì khi mà chúng ta tức giận đó, thì là cái tâm của chúng ta nó rất là nóng.
If your mind is not angry, then the pain is, you can understand it as it is. That time is the meaning of pain is not appear. Just
thế còn nếu mà chúng ta có được một cái trạng thái tâm quân bình đó, thì cái lúc này khi mà quan sát vào cái đau thì là cái khái niệm đau dường như là nó mờ đi, nó chỉ là một cái hiện tượng nó xảy ra mà thôi.
So what's the mind and what's the object?
Thì như vậy là ở đây chúng ta nên áp dụng cái kỹ thuật, tức là chúng ta quan sát qua lại giữa cái đau và cái phản ứng của tâm đối với cái đau và cái quan hệ giữa hai cái đối tượng đó đó. Thì cũng nhân tiện ở đây thì tôi cũng xin giải thích thêm một chút về cái sự khác biệt giữa Samatha hay là thiền chỉ và Vipassana, tức là thiền quán.
Samatha aim is when the mind calm down.
Thì cái mục đích của Samatha đó là để nó làm cho an ổn cái tâm.
Vipassana aim is you want to understand.
Thế còn mục đích của thiền quán hay là Vipassana đó, cái mục đích của chúng ta là muốn hiểu biết về bản chất của các cái hiện tượng nó xảy ra. Thế thì ở đây thì là khi mà chúng ta trong thiền chỉ đó, chúng ta tập trung, chúng ta quan sát vào một cái đối tượng thì như vậy là nó duy trì cái sự an trú trên các cái đối tượng đó mà thôi, và nó không xảy ra cái sự khiên cưỡng. Nhưng mà có một điều đó là chúng ta có thể là chịu đựng được cái đau, nhưng mà nó không làm sanh khởi cái sự hiểu biết. Chứ còn mục đích của thiền quán là chúng ta muốn có được cái sự hiểu biết. Thì chính vì vậy đâm ra là chúng ta cần có cái chánh kiến trong cái việc quan sát của mình. Nhờ có cái chánh kiến đó thì đâm ra là chúng ta không có sanh khởi cái thích hay là không thích. Và khi thích hay không thích nó là những cái thái cực. Mà khi nó không rơi vào các cái thái cực đó thì tức là nó an ổn. Mà khi nó an ổn tức là định nó sanh khởi.
Vipassana samadhi is wisdom is leading.
Sorry.
Vipassana samadhi is wisdom leading.
Thì cái định ở trong thiền quán đó thì cái nhân tố nó quyết định là do có cái sự hiểu biết. Mọi người thấy không? Còn cái định ở trong samatha là do chúng ta tập trung, chúng ta quan sát trên một đối tượng.
That's why I said we need to think as a nature. We have to use right view and practice. That's why we don't use focus too much.
Chính vì vậy là chúng tôi mới khuyến nghị mọi người, tức là chúng ta hãy nhìn nhận, quan sát cái đối tượng đó như là các cái hiện tượng tự nhiên. Chúng ta cần có cái chánh kiến được đưa vào trong cái việc quan sát.
So that's why we don't use too much energy.
Thì nhờ như vậy đó thì chúng ta sẽ không có sử dụng quá nhiều cái năng lượng trong cái việc quan sát của mình. Ở đây là chúng ta sử dụng cái tố chất của cái sự hiểu biết hay là cái tố chất của trí tuệ đó. Trước đây thì chúng ta đã quen với cái việc là chúng ta tinh tấn rồi, đúng không? Cố gắng tinh tấn rồi trong cái việc hành thiền, là cái quan niệm truyền thống của mọi người là như vậy rồi. Thế nhưng mà bây giờ chúng ta đổi mới, tức là thay vì với cái việc tinh tấn thì là chúng ta sử dụng cái tố chất của cái sự hiểu biết hay là trí tuệ cần đưa vào cái việc quan sát. Vì đó chính là cái mục đích của thiền quán hay là thiền minh sát. Thì ở đây là thiền chỉ, tức là chúng ta đang cố gắng tạo ra một cái hiện tượng nào đó. Thế còn trong thiền quán, tức là ở đây là chúng ta đang ở một cái tiến trình học hỏi đối với các cái hiện tượng đang xảy ra. Thì chúng ta duy trì cái việc quan sát, cái việc học hỏi, thì từ từ đó là cái sự hiểu biết nó sẽ sanh khởi.
For example, thinking. We watch our thinking one time, two time, three time. Then we can understand this thinking is not meaningful.
Thế thì lấy ví dụ cho mọi người thấy là nếu mà chúng ta quan sát cái sự suy nghĩ hay là những cái vọng tưởng phóng tâm một lần, hai lần, ba lần và nhiều lần như vậy, thì chúng ta sẽ chợt nhận ra rằng thì những cái suy nghĩ này nó chỉ là những cái ảo tưởng thôi, nó chỉ là giống như là những cái giấc mộng, nó không có một cái ý nghĩa gì cả, nó không có cái lợi ích gì cả. Thế thì chính vì vậy đâm ra là khi mà quan sát những cái hiện tượng như này thì chúng ta sẽ rút ra xem nó là xấu hay là tốt, có lợi hay là không có lợi. Thì chính vì vậy đâm ra là chúng ta cần có được cái sự hiểu biết về các cái hiện tượng nó đang xảy ra. Thế còn đối với cái việc quan sát bất kỳ một cái đối tượng nào, ví dụ trong đó có cái đau chẳng hạn, mà cái đối tượng đó nó biến đi hay là nó không biến đi, cái điều đó không có quan trọng. Thế còn nếu mà chúng ta quan sát mà nó biến đi mất thì chúng ta mất cái đối tượng để mà chúng ta học hỏi.
Ok.
Dạ.
Con xin hỏi thăm có một điều là trong lúc hành thiền thì con sáng nay cũng có nghe nói là ngài nói là theo dõi đối tượng, mà trong cái đối tượng đó là nó có 6 căn. Thì trong trong cái 6 căn đó thì con theo dõi đầu tiên, mà khi mà con ngồi hành thiền lên đó thì đầu tiên cái mà con bắt được là cái nghe. Thì trong cái nghe đó là nó ngắm nghe đủ hết, nào là tiếng chát sủa, tiếng chuông, tiếng reo, tiếng máy nổ gì hết thì nó nghe. Thì trong thời gian con nghe như vậy thì cái trạng thái của con là nó cũng vẫn là nghe thôi, nhưng mà nó biết là cái đó, nhưng mà cái trạng thái cái thì con nói nếu mình đeo theo hoài thì mình biết làm sao, thì trở qua cái trạng thái cái tiếp là nghe mùi, thì ngồi bản thân mình thì nghe cái mùi mình nó tốt ra, thì cái tiếp này thì con nghe cái mùi kế bên của những người xung quanh mình đó.
So in this morning you also talked about the six sense dogs, and she also practiced at the hearing. So in the hearing she can recognize there are many kinds of sounds, dog barking, bird singing, and car, and she follows that, and then she feels that it is a continuous without stopping, and then she changed to recognize the smell.
Oh, yeah. Okay, you can use.
Thế thì nếu vậy thì cô cũng có thể chuyển qua quan sát được về cái mùi đó.
Yeah. Rồi trong cái giai đoạn như vậy á thì con xin hỏi Thanh một điều là nếu con cứ quan sát như vậy hoài thì cái trạng thái mà cái tâm nó vẫn đeo theo, vẫn vui coi như là nó cũng không có cái trạng thái là khó chịu hay là gì hết. Vậy thì cái trường hợp nào để cho con là mình biết là mình đạt để mình nâng nó lên hả, cho nó rõ ràng hay là nó như thế nào, chứ con cứ đi theo nó hoài hay là con cứ quan sát nó hoài.
So she's not clear because she just follow this sound. There are many kinds of sounds, and there's no unpleasant feeling there.
Yeah.
So it's so how to upgrade her practice to
continue
see.
Away. If you have equanimity, the mind is not resist.
Thì cái vấn đề ở đây, nếu mà cái tâm của chúng ta nó ở cái trạng thái quân bình đó, thì mình cứ tiếp tục duy trì cái việc ghi nhận, cái việc hay biết như vậy. Cái vấn đề là duy trì được cái sự hay biết đó.
But you can understand how fast the mind.
Và rồi là cô sẽ học được cái điều là xem là cái tâm của chúng ta nó nhanh ra làm sao. Thế thì mọi người sẽ thấy là ví dụ như là ngay cùng một cái thời điểm, tâm của chúng ta nó có thể ghi nhận biết được rất nhiều các cái loại âm thanh khác nhau mà không phải là một.
So object different, sound different, noise might also different.
Thế thì đối tượng khác nhau, âm thanh khác nhau và cái tâm của chúng ta ghi nhận nó cũng khác nhau.
The mind is not only one.
Thì ở đây mọi người sẽ thấy là cái tâm của chúng ta nó không chỉ là một. Thì âm thanh khác nhau thì là cái tâm nó ghi nhận cũng khác nhau.
So many object, many mind.
Như vậy là nhiều đối tượng thì tức là có nhiều cái tâm nó ghi nhận.
So which one is yours?
Thế thì cái tâm nào là của cô?
Tức là ý con là con muốn hỏi cái điểm đó, tức là nếu cứ tại vì cứ nói là con phải theo dõi, phải quan sát, phải chánh niệm, vậy thì cái tâm nào mà con phải phải đạt để trong lúc mà mình ngồi như thế này,
I don't know why I'm laughing.
Đặt câu hỏi gì không?
Well, because she just follows that there are many sounds, and she really wants to know how to get in a certain state of mind, because it's like that she wants to attain some kind of state of mind. Otherwise, she cannot see the progress in her watching.
Yeah, you need to investigate.
Thì đôi lúc là mình cũng cần sử dụng trong việc là mình điều tra, mình quan sát đối với những tiến trình nó đang diễn ra đó.
In the hearing, what is the object, what is the mind?
Thế thì trong tiến trình nghe chẳng hạn, thế thì đối tượng nó là cái gì và tâm quan sát nó là cái gì?
Chưa hiểu câu
này. Can you clarify a little bit?
So I said object, meaning of object is something known by the mind.
Thế thì ở đây tôi muốn nói đến tức là đối tượng là gì? Đối tượng là cái mà tâm nó có thể ghi nhận được. Cái gì mà tâm nó ghi nhận được thì cái đó được gọi là đối tượng.
Sound is being known.
Thế còn
is known.
Thế thì ở đây điều đó có nghĩa là gì? Âm thanh là cái được ghi nhận. Âm thanh là cái được ghi nhận. Và cái ghi nhận âm thanh thì đó là cái gì? Đó là tâm.
In the hearing, there are two nature.
Thì như vậy là mọi người thấy là trong tiến trình nghe nó có hai. Một là âm thanh là nó được ghi nhận.
Object and knowing mind.
Và cái ghi nhận đó nó là tâm. Như vậy ở đây chúng ta sẽ thấy là có tâm và đối tượng.
Not only one.
Thì như vậy nó không phải là một, đúng không? Mà nó là hai.
Any door, the same.
Thế thì tương tự như vậy nó cũng đúng cho các căn khác. Mắt tai mũi lưỡi thân ý.
People they practice hearing, they never practice smell.
Thế thì mọi người cũng để ý là chúng ta hay quan sát đối với nghe, nhưng mà ít ai mà quan sát đối với việc ngửi.
In the toilet they go.
Khi mà vào nhà vệ sinh đó, tức là vào mà thấy nó có mùi quá là chúng ta bịt mũi liền.
They only practice hearing, they not practice see and smell. This door is they not used to.
Thế thì mọi người thấy là nhiều khi là chúng ta quen với việc là để ý quan sát nghe, mà chúng ta quên đi mất là chúng ta đang có nhìn, chúng ta đang có ngửi.
So you can practice any door. You should practice any door, any object.
Thì ở đây tức là chúng ta có thể là thực hành ở trên bất kỳ các căn nào, hay là đối với bất kỳ các đối tượng nào.
That's why I said when you're sitting also you can open your eyes.
Thì chính vì lý do đó đâm ra là tôi mới khuyến nghị mọi người là khi mà mọi người ngồi thiền đó là chúng ta có thể mở mắt và vẫn tiếp tục hành thiền.
Also you need to use a seeing as an object.
Thì ở đây khi mà chúng ta mở mắt tức là nhìn nó sẽ xảy ra, nó sẽ sanh khởi và chúng ta quan sát nó.
Seeing is not seeing things, no? Try to aware you are seeing. Just recognize you are seeing.
Nhưng mà mọi người nên lưu ý ở đây nhé, nhìn ở đây không phải là nhìn mà chúng ta nhìn vào đối tượng nào đâu nhé. Tức là nó đang có một tiến trình nhìn nó xảy ra. Đang có một nhìn nó xảy ra chứ không phải là nhìn vào một đối tượng gì nhé.
Now, you know you are seeing.
Thì bây giờ mọi người có biết là mình đang nhìn đúng nào?
Now.
Có biết không?
Now.
Bây giờ đây này. Bây giờ đang này. Có biết là mình đang nhìn đúng nào?
You recognize you are seeing?
Có ghi nhận, có hay biết được là mình đang nhìn không?
Before 5 minutes.
Thế thì cách đây khoảng 5 phút mọi người biết là mình đang có nhìn đang xảy ra.
So only that much.
Đó mọi người thấy. Thế là chỉ cần có một sự khác biệt là chúng ta chỉ cần hướng tâm như vậy đó. Thì chính cái đó nó là cái chánh niệm, cái sự ghi nhận, cái sự hay biết.
That's enough. You practice many times you are seeing.
Thì, và cứ làm như vậy là chúng ta sẽ ghi nhận được đối với nhìn của mình.
This is, we need to focus.
Và làm như vậy thì mọi người có thấy là chúng ta có phải là tập trung mới phát hiện ra không? Có cần chú tâm, có cần tập trung mới phát hiện ra được điều đó
tired.
Nhưng mà làm như vậy thì nó có mệt mệt quá không?
So awareness like this.
Thì như vậy chính là cái sự hay biết, cái sự ghi nhận hay là chánh niệm, thì chính nó là như vậy đó.
Any door, the same.
Và bất kỳ ở các cái căn nào thì nó cũng giống như vậy. Cái cách thức thì quan sát nó cũng giống như vậy. Thì nếu mà mọi người ở đây mà chúng ta ghi nhận hay biết được cái nghe đó, thì tức là chúng ta cũng đã đang thực hành, đang hành thiền rồi.
Okay. So, Vipassana is very relaxed.
Thì điều đó để cho thấy là khi mà chúng ta hành thiền minh sát đó thì nó rất là thư giãn, rất là thoải mái và nó không có bị căng thẳng. Và cũng đừng làm cho cái việc hành thiền của chúng ta nó trở nên khó khăn gì cả. Rồi cũng đừng để cho cả tâm và thân của chúng ta nó bị quá căng thẳng trong cái việc hành thiền.
Right. Okay. Yes. So next,
who? There's a question.
Sau cái chữ cuối là sư đọc chưa ra nhỉ? Và hình như chánh niệm tự động thân và tâm con. Còn trắng và không à? Dạ. Dạ dạ vâng vâng.
Bây giờ con ngồi thiền á thì có khi có là con do thôi thì cũng đủ tinh tế cũng điện thân. Bây giờ chạy từ điện thân cũng còn con thì chạy hay điện nè. Nhưng do điện đủ tinh tế thôi.
Vâng.
Thì trong lúc đó thì thời gian sau thì cái thân và cái tâm á do vốn cái thân và tâm nó gặp không luôn, gặp không có gì hết.
À à. So now he can be aware of his awareness of the object, and then when he watches that for a long time, and then both the body and mind become clear, right, like crystal, okay, and it's almost empty.
What meaning of empty?
Thì cái rỗng không hay là nó trống?
You must have object and mind.
So it means the nama rupa they are empty.
Nama have nama or rupa is rupa. They are happening, right? Happening.
Thế nhưng mà
why is empty?
Thế nhưng mà khi
So before that he changed from one object to another. But by observing in that way, now he can observe many objects.
Yes.
They are come.
Yes, yes,
they're
right.
Coming at the same
that's
time.
Correct, right?
Yeah.
So
thì như vậy thì đó thì thầy cũng đang hỏi sang vậy thì
empty is nothing, right?
Thì tại sao lại là dùng cái thuật ngữ là rỗng không hay là trống không? Tại vì là
So
at first he sees that it's like the cloud all the body, but when he sees into the cloud there are some mind activities in there.
Oh, the mind also a lot of mind, a lot of physical also a lot of object.
Thế thì ở đây mà chúng ta sẽ thấy là tâm thì nó cũng có rất là nhiều tâm, các cái tiến trình tâm nó đang xảy ra và các cái hiện tượng ở trên thân thì cũng như vậy.
If you see the mind, you have a lot of object.
Thì nếu
khi mình sinh hoạt đó, mình thấy những cái hạt tí nhỏ hơn một cạn đấy.
So and he also see many particles like kalapas, you know, arising and passing away very fast.
Okay, this is only physical.
Thế thì
or mental activity.
Thế thì cái đó là nó thuộc về thân hay là thuộc về tâm?
Thân tâm.
Mà both.
Okay. Now you both aware of this only physical and any six sense of seeing, hearing also.
Thế thì bây giờ
mình có thể quan sát, tức là ở cho tất cả và sáu và
So you can practice like this. You just asking yourself what the mind is knowing.
Thế thì nếu mà đã đạt được đến cái trình độ như vậy thì nhiều khi là cũng cần phải hỏi xem, tức là tâm của chúng ta nó đang biết cái gì, như vậy là đủ rồi. So at that time his body almost disappeared, and if you look into that anything arises, appears, and then he knows.
Yeah, form is disappeared.
Thì như vậy tức là cái hình dạng của cái thân thể đó nó có thể là biến đi, nhưng mà cái đối tượng thì nó không có biến đi. Cái đối tượng thì nó vẫn cứ liên tục nó xảy ra.
Dạ. Yeah.
So now at all six sense doors he can recognize.
Thế rồi Nama Phokhana, giờ là ở trong danh quẩn đó, thì chúng ta cũng nên, nếu mà đã làm như vậy thì cũng quan sát được cả bốn cái danh quẩn: thọ, tưởng, hành và thức.
Intention, perception.
Đó, thọ, tưởng, hành và thức. So now he's only aware of his awareness. Như vậy là tốt. Dạ, và như vậy là tốt.
Tiếp tục.
When her pain arises in about 5 or 7 minutes, and her body becomes hot, and it's heater and heater.
Thì do là mình đang có cái ý muốn là kiên cưỡng chống lại nó đó, đâm ra nó làm cho cái thân của cô nó trở nên nóng. Thì đó là thầy cũng nhắc lại, tức là trong những cái trường hợp như vậy là chúng ta cần phải có cái thái độ đó đúng, chấp nhận nó, quan sát nó như một cái hiện tượng tự nhiên đó, rồi là quan sát cái trạng thái của tâm khi mà cái đau đó nó sanh khởi, rồi là thư giãn thoải mái. Thoải mái, chánh niệm.
Relationship have.
Okay.
Right. But if your mind have understanding, the mind not too much changing. If you're not understanding, the mind automatic is because of delusion, the mind easy to react. If you have a wisdom, the mind is not react too much. Body change, but because of body, the mind is not too much changing. But if you don't have wisdom, then because of delusion, the mind is very easy to very fast to react.
Tức là tâm và thân của chúng ta là nó có một cái mối quan hệ. Nếu mà thân nó thay đổi thì là nó cũng làm cho cái trạng thái của tâm nó thay đổi. Thế thì nó thay đổi là vì sao? Là vì do chúng ta đang bị cái vô minh nó chi phối. Thì nếu mà chúng ta ở đây có một cái sự hiểu biết đúng đắn về các cái hiện tượng nó xảy ra, thì khi mà thân của chúng ta nó thay đổi thì do có cái sự hiểu biết đó, tâm nó không có phản ứng.
we need to see that this body and mind same time immediately happening.
Thì ở đây
we can realize this no body.
Thì ở đây chúng ta cần quan sát cả hai cái tiến trình tâm và thân nó cùng một lúc. Thì để rồi chúng ta sẽ thấy là vậy thì nó chỉ là những cái tiến trình xảy ra thôi, và nó không có một cái thực thể nào, không có một cái cá nhân nào ở đó cả. Nó chỉ là những cái tiến trình tự nhiên thôi.
For example, when you go to the eat, like before, you hungry, then desire coming, then the saliva come out. Who make it this?
Thế thì mọi người thấy là khi mà chúng ta vào nhà ăn mà do cái mùi của đồ ăn nó bốc lên đó, thì là chúng ta lúc đó thấy đói và cái nước miếng của chúng ta tự động nó chảy ra. Vậy thì ai làm cho cái nước miếng nó chảy ra như vậy?
We are not trying to do this, right?
Chúng ta đâu có cố gắng là để cho cái nước miếng nó chảy ra đâu, đúng không? Cái điều đó nó hoàn toàn tự nhiên khi mà nó gặp mùi và chúng ta đói cái nước miếng nó chảy ra.
Because of mind, some rupa is because of mind.
Thì ở đây là mọi người thấy là có chitta rupa, tức là cái sắc của chúng ta là sắc do tâm sanh. Nó là một trong những cái bốn cái yếu tố của nó. Thì trong đó một trong những cái bốn yếu tố mà nó tạo ra cái sắc của chúng ta đó là sắc do tâm sanh.
Mind happening, and because of this mind, there some rupa is happening. Same time.
Thì do tâm nó sanh khởi, đâm ra là có những cái sắc nó cũng được sanh khởi tương ứng. Vì vậy đâm ra người ta mới nói là sắc do tâm sanh.
So we need to see the bound of physical and then the same time simultaneously happening.
Thì chính vì vậy khi mà tâm nó sanh khởi thì là nó cũng có những cái sắc nó sanh khởi tương ứng. Thì chính vì thế đâm ra là chúng ta mới phải cần quan sát cả hai cái này nó đồng thời cùng lúc và thấy được cái mối quan hệ của chúng.
No. Yeah.
If this is good or not, or trying to understand. But the thing is, understand does not mean that you could make it better though. Like understanding and making it better is two different things. Like let's say if you know, like let's say smoking is bad for you, right? Like it can damage your lung and you can die or whatever. But it doesn't mean that you will change that habit and you know become a non-smoker. So that's the thing. So then, like, I could see whatever, and I can understand. Okay, this is this, or that is that. But it doesn't improve me as a person. It just like I could understand matters, but it doesn't mean that I become better. So that's the thing.
If you are really understand wisdom arising, your mind is changed. Better and better. You change the direction, good direction way. Because of understanding your previous aversion delusion is weaker and weaker.
Ở đây,
your mind must be changed.
Ở đây thì mọi người thấy là chúng ta khi
intellectual understanding and the experientially understanding different.
Sự hiểu biết của lý trí và cái sự hiểu biết thực sự hay là tuệ giác thì là nó có cái sự khác biệt. Nếu mà chúng ta dùng lý trí chúng ta hiểu thì là nó là một cái vấn đề khác. Nhưng mà khi mà cái sự hiểu biết thực sự hay là tuệ giác nó sanh khởi là chúng ta hiểu được về cái bản chất thế nào là tham, thế nào là sân và thế nào là si, thì lúc đó nó có sự chuyển biến một cách quyết liệt nhất về mặt nội tâm. Sự chuyển biến về mặt nội tâm nó chỉ có được khi mà chúng ta có được sự hiểu biết thực sự về bản chất của vấn đề.
There are three kinds of understanding. First is knowledge, second hand knowledge. Second is Sinamiya is you think. You can understand about your knowledge, thinking, you have already have wisdom. So you think and reasonable or not. Three is experiential understanding.
Ở đây cái sự hiểu biết là nó được ở ba cấp độ: văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Văn tuệ ở đây là chúng ta tiếp nhận được các cái thông tin. Rồi tiếp tới là chúng ta sử dụng cái thông tin đó để chúng ta tư duy, chúng ta suy nghĩ trong cái việc thực hành của mình. Và thông qua đó, do cái việc thực hành, do cái việc tu tập của chúng ta, thì nó sẽ sanh khởi được cái sự hiểu biết do tu tập. Đó là ba cái cấp độ của văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ.
If you understanding Vipassana, Vipassana wisdom is essentially understanding. Because of this understanding, the defilement is very weak.
ở đây thì chúng ta sẽ thấy là cái trí tuệ của thiền minh sát đó, tức là nó liên quan tới những cái trực giác. Chúng ta trực nhận đối với các cái kinh nghiệm, và khi chúng ta đã trực nhận đối với các kinh nghiệm đó rồi đó, thì là các cái phiền não đó thì là nó sẽ được giảm thiểu.
Sometimes we are thinking and we understand, but satipatthana is that we are trying to experientially, we try to aware.
Thì mọi người thấy là bình thường khi mà dùng lý trí thì là chúng ta nếu mà liên quan tới các cái suy nghĩ đó thì là có thể là nó giảm thiểu ở một cái cấp độ nào đó. Thế nhưng mà đối với cái thiền minh sát ở đây, tức là chúng ta quan sát trực tiếp, trực diện đối với các cái tiến trình, đối với các kinh nghiệm, và thông qua cái việc quan sát trực tiếp như vậy đó là nó sẽ làm giảm thiểu được các cái phiền não. Thì rõ
ràng
thì mọi người thấy là thế thì là ví dụ như là cái khái niệm anatta, cái khái niệm vô ngã chẳng hạn, tức là không có tôi, không có ta, không có ai ở đó cả, và đó là những cái tiến trình tự nhiên. Nếu mà chúng ta hiểu một cách thực sự đối với cái ý nghĩa của anatta hay là vô ngã đó, thì là chúng ta sẽ làm sanh khởi cái sự không dính mắc đối với những cái thân này, đúng không?
Intellectual level and experiential level is different.
Thì như vậy là ở đây là cái sự hiểu biết của lý trí và cái sự hiểu biết của trí tuệ, cái sự hiểu biết về trực giác thì là nó khác nhau.
Experientially understanding arises, your mind totally changes.
Thì nếu mà cái sự hiểu biết trực giác hay là cái sự hiểu biết của trí tuệ đó nó sanh khởi, thì là nó làm thay đổi toàn bộ cái trạng thái tâm thức của chúng ta.
That's why we have practice.
Thì chính vì lý do đó là mà làm sao mà chúng ta phải thực hành đó.
Because defilement is very strong.
Vì một điều nữa.
Craving aversion delusion wrong view is very strong.
Vì một điều nữa là
intellectual level understanding cannot match.
Các cái phiền não của chúng ta đó là tham, là sân, là si, là tà kiến, thì là nó rất là mạnh và nó đã thâm căn cố đế từ rất là lâu rồi, và rất là khó để có thể trục xuất được những cái này.
So, if you want to really want to change, your understanding must be deeply.
Vì vậy, chính vì vậy, đúng ra là nếu mà chúng ta muốn thay đổi đó, là chúng ta đòi hỏi là cần phải có một cái sự hiểu biết rốt ráo thực sự về bản chất của các cái hiện tượng.
So, you need to check yourself. If you really understand it or not, you check your mind, you can see.
Thế, và chính bản thân chúng ta là chúng ta có thể kiểm tra trực tiếp xem là chúng ta có thực sự là có cái sự hiểu biết đối với các cái vấn đề, các cái hiện tượng nó đang xảy ra hay không, và chính bản thân chúng ta là những cái người kiểm tra đó. Thì trước đây thì chúng ta có thể là những cái người rất là dễ sân hận, nhưng mà nếu mà chúng ta có một cái sự hiểu biết rồi đó, thì không phải là dễ dàng mà làm cho chúng ta nổi sân được đâu, đúng không?
Wisdom cannot accept, cannot allow.
Thì lúc này nếu mà chúng ta có một cái sự hiểu biết, có được cái trí tuệ ở đó rồi, thì trí tuệ nó không cho phép chúng ta nổi sân. Vì là lúc này là cái trí tuệ, sự hiểu biết đó, thì nó biết là nếu mà nổi cái cơn sân đó thì là nó là một cái điều rất là tồi tệ xảy ra.
Like a fire.
Thì nó cũng giống như là lúc đó nó giống như là một cái đám lửa đó, thì không thể nào mà chúng ta chạm tay vào lửa được.
Personal change.
Yes.
Yeah.
So I could see that could happen, but
yeah.
In terms of physical negativities, like for example, let's say I would light a candle, like before you were mentioning about fire.
Uh-huh.
So it means that if you don't have your acceptance may be very superficial.
Yeah, right,
but if you have a deeply understanding at that time,
So
you say that how we can arise the really.
So you need to practice all the time to grow that wisdom slowly, slowly. Wisdom is not coming immediately, boom.
Thì để có được
day by day, small understanding, it's long time meditate, and wisdom slowly grow.
Thì để có một cái sự hiểu biết thực sự thì không phải là đùng một cái là nó xảy ra, hay là trong một cái thời gian ngắn mà chúng ta có được một cái sự hiểu biết thật sự và sâu sắc đối với các cái hiện tượng nó xảy ra, thì cứ từng chút một đó, chúng ta phải kiên trì thực hành, thế để rồi là nó mới làm sanh khởi được cái sự hiểu biết thực sự.
Because we need to clear the defilement.
Vì ở đây là cái phiền não là nó đã cắm rễ rất là sâu rồi, đâm ra là chúng ta phải nhổ nó từ từ rồi mới lại nhổ bật được cái gốc của nó.
If you want to understand the nature of the anger, every time anger arising, you need to watch.
Thì nếu mà chúng ta muốn được hiểu biết được mà bản chất của cái cơn sân đó, thì bất kỳ khi nào mà cơn sân nó sanh khởi là chúng ta đều phải quan sát. Đều phải ghi nhận, đều phải quan sát.
That's why we need to play this all the time.
Thì chính vì cái lý do đó mà chúng ta phải thực hành trong toàn bộ tất cả cái thời gian, không chỉ là trong một cái khóa tu hay là một cái thời thiền nào cả.
7 days is you relieve from defilement only 7 days.
Thì nếu mà chúng
if you're not practice, immediately the defilement increase again.
Thế nếu mà chỉ trong cái khóa tu này chúng ta thực hành thôi thì là cái phiền não nó chỉ tạm ngưng trong vòng 7 ngày thôi. Hết 7 ngày thôi thì là nó lại tái lập trở lại.
So that's why Buddha said, he said he reminding the Sangha, the Upper Mandina Sangha leader is.
Tức là chính vì thế Đức Phật luôn khuyên cáo cho các cái tỳ kheo, các cái vị sư đó, Appamedana Sambandhita, tức là bắt buộc là các vị phải thực hành một cách cần cù miên mật, không ngừng nghỉ.
Okay. So
so she's a beginner. So yesterday she see the light, pink and purple color.
Oh.
And she could see that there are many images.
Yeah.
The girl in long dress and you know, many things.
Yeah.
But today she cannot see anything.
Now the awareness become better.
Yeah. Thì như vậy là cái chánh niệm, cái ghi nhận của cô nó tốt hơn rồi đấy. Ngày hôm nay nó tốt hơn ngày hôm qua. Nên ngày hôm qua mình còn mơ.
Yesterday you are watching the movie.
Tại vì là cái ngày hôm qua là cô còn coi phim, coi hình. Thì bữa nay là cô không còn coi nữa. Tại vì là những cái hình ảnh như vậy là nó xuất phát từ cái suy nghĩ của mình nhá.
Now you are more awareness coming, so less thinking. So
thì bây giờ là cô có cái sự ghi nhận, có cái sự hay biết đó, thì là những cái đó nó sẽ giảm đi.
This light or image is not important. This is because of the mind creates.
Thế thì cho dù là ánh sáng hay là các cái hình ảnh đó thì nó không quan trọng. Đó là những cái sản phẩm do tâm nó tạo ra mà thôi.
This is a maybe. This is a not maybe. This is a concept object. We not follow this object.
Thế và những cái đó nó được gọi là những cái đối tượng mà thuộc về khái niệm. Nó không phải là những cái đối tượng chân đế đó.
We follow the six sense đó. Hearing, smelling, sensation, feeling, mental, we need to aware of this object.
Thế thì ở đây là chúng ta quan sát các cái đối tượng thông qua 6 căn, đó là hình, là âm thanh, là mùi, là vị, là xúc chạm, là các cái suy nghĩ vọng tưởng, vân vân.
Who is difficult to practice?
Ở đây trong số đại chúng chúng ta ngồi ở đây có ai là gặp khó khăn trong cái việc thực hành không ạ? So before that, she practiced anapana, and any time when thinking arose, she recognized the thinking and came back to anapana. Now she observes many objects, and sometimes she involved in the storyline of the thinking.
Yeah.
And when she gets out of that, she just recognizes. Recognition.
Thinking is we not aware all the time. The same, just recognize and come back your body.
Thế thì không phải là.
Body, yeah, okay, no problem.
Nếu mà chúng ta
just recognize the thinking.
Chỉ cần ghi nhận cái sự suy nghĩ khi mà nó sanh khởi thì là được rồi. Thì sau đó là quay trở lại quan sát đối với các cái cảm thọ trên thân, hay là thậm chí là cái đối tượng mà cô cũng quen thuộc đó, đó là hơi thở đó.
Because if you don't watching continue the thinking, you're involved in it because the mind cannot understand that thinking is object.
Thế còn nếu mà chúng ta quan sát cái suy nghĩ nó lâu quá đó, vì là chúng ta chưa có thói quen quan sát cái suy nghĩ nó như là một cái đối tượng, thì là nó rất dễ dàng kéo mình đi mất.
So you recognize the thinking and compare your main object or physical object. That's okay.
Thế thì mới bước đầu là nếu mà đã ghi nhận được cái sự sanh khởi của suy nghĩ vọng tưởng phóng tâm rồi đó, mình quay trở lại quan sát đối với cái đối tượng chính của mình, hay là hơi thở.
But don't continue long time about this anapana object.
Và một cái điều nữa là đừng có quan sát quá lâu đối với hơi thở.
You can understand, you can know about the anapana also, the sound also, and other sensation also same time. Do you know?
Thế thì cùng một lúc là cô theo dõi hơi thở chẳng hạn nhé. Thế nhưng mà có nhận biết được cái tiếng động nó đang xảy ra xung quanh không? Có nhận biết được những cái xúc chạm ở trên thân mình không? Yeah, but only for a short time, and then she deeply, stays.
Okay, that's no problem. And other object, you can go to pay attention to other object, sound or touching, no problem.
Thì bây giờ là mình cứ theo dõi cái hơi thở nhá, thế rồi mở rộng ra các cái đối tượng khác, âm thanh, xúc chạm, vân vân.
So when you practice, your mind is tense or not?
Rồi khi mà cô hành thiền là cái tâm nó có bị căng thẳng không? No.
Okay, this is good.
Thế vậy thì tốt. So it means that she has to change the objects one by one often. So during his watching, he feels there's a lot of pity, joy, and also he can receive many objects.
Yes.
So in that case, is it necessary to let go his joy or pity?
Not trying to let go, just trying to aware that pity.
Ở đây thì nếu mà có cái hỷ lạc nó phát sinh ấy, thì chỉ cần là ghi nhận, là hay biết cái trạng thái đó thôi, mà không cần phải là phải bỏ nó đi hay là cái gì cả. Chúng ta không có bỏ cái gì hết, mà ghi nhận những cái trạng thái như vậy thôi.
let go is not your responsibility.
Vì là những cái trạng thái mà chúng ta muốn xả bỏ nó đi hay là bất kỳ những cái gì tương tự như vậy thì nó không thuộc về cái trách nhiệm của mình, không phải là trách nhiệm của người thiền sinh.
Whatever happening is nature. Think this way and pay attention aware. That's
right. Nhiệm vụ của chúng ta tức là quan sát bất kỳ những cái gì nó xảy ra thì chúng ta cần hiểu đó là những cái hiện tượng tự nhiên và ghi nhận quan sát nó một cách liên tục. Vậy thôi. Thế từ các cái trạng thái hỷ lạc thì là nó cũng là một cái đối tượng, nó cũng là một cái trạng thái của tâm, đúng không? Cái trạng thái nó hỷ lạc.
If you are not aware of the beauty, you are involved.
Thì nếu mà không có ghi nhận, không có hay biết được cái sự hỷ lạc nó đang có mặt đó thì rất dễ dàng là mình đang hưởng cái trạng thái đó như vậy. Mình theo đó, rồi là mình thích thú trong đó.
So if you are aware, you are stand back.
Thì còn nếu mà chúng ta ghi nhận thì là chúng ta sẽ lui trở lại quan sát.
So you are not involved in that.
Và chúng ta không có bị quá liên quan tới các cái trạng thái như vậy.
Tức là con có thường có hai cái trạng thái liên tục nhau là cái hỷ lạc đó và cái quan sát thôi. Chúng mình cái phòng nhạc đóng rồi. Khi nếu mà để cái hỷ lạc thì hỷ lạc nó xâm chiếm mất và nó nên là cái khoảng trống. Nhưng cái khoảng trống thì cái hỷ lạc quên.
So normally there are two objects when he feels piti pasadi, and later on when piti pasadi disappears, mm-hmm. and then emptiness.
This is not empty. This is an equanimity feeling. It's not present, not unpresent. Mental state is. This not empty. Don't think about empty.
Thế thì mọi người ở đây đừng có nghĩ tới cái một cái khái niệm nó gọi là cái khái niệm trống rỗng gì cả. Thế là lúc đó là những cái trạng thái mà của hỷ lạc thì là nó vẫn là một trong những cái trạng thái đó mà thôi.
If you don't know about equanimity, then you think that empty.
Thì và cái trạng thái đó là nó liên quan tới cái trạng thái quân bình xả đó. Và nếu mà mình không hiểu đó thì là mình lại gắn cho nó một cái khái niệm và đây là hiểu theo cái trạng thái là trống rỗng, không có gì.
So not easy, not badly. It is you can know, right?
Thế thì nếu mà bây giờ nếu mà nó không có hỉ, không có lạc ở đó, thì là mình ghi nhận được, mình hay biết được, đúng không?
It is the object. This is the mental state.
Thì cái đó là chúng ta có thể ghi nhận, có thể hay biết và nó cũng chính là cái đối tượng để cho mình ghi nhận.
Yeah, no empty. All the time object and mind.
Thế thì không có cái gì nó gọi là trống rỗng cả, lúc nào nó cũng luôn có cái đối tượng để chúng ta ghi nhận.
But people they all the time said no feeling.
Thế thì thông thường thì mọi người cứ nói là bây giờ lại không còn cảm giác gì nữa.
Chán
không? Thế thì cái điều đó thì không có đúng.
Present, unpresent, neutral.
Thế thì chúng ta đây là chỉ có thấy là cái trạng thái khổ lạc, không khổ không lạc, tức là trạng thái trung tính.
All the time feeling is happy.
Vì mọi người nên để ý là đối với các cái trạng thái của tâm thì bao giờ nó cũng có cái thọ ở đó. Nếu không phải là thọ lạc và hay là thọ khổ thì là nó thuộc về cái thọ trung tính, không khổ không lạc.
No feeling is wrong thinking.
Thì nếu mà nói là không có cái thọ ở đó thì là cái không đúng.
But it's so hard. Yeah. It happens so often. Yeah, to yogis when this.
Tức là cái trạng thái. Dạ.
Even that the form, it just disappears in a very short time. Later on, it also comes back. Also, the same for the feeling.
Yeah.
Even that it may temporarily disappears, but shortly later it comes back.
Yeah, no problem. This is normal.
Thì đó thì là nó cũng là những cái trạng thái
because
bình thường thế đó.
Form is the mind thinking about the form. The form is there. But forget to think about the form. The form.
Thì nếu mà cái mình nhìn thấy được những cái hình dạng hình thể đó là do những cái tâm của mình nó phóng ra, nó nghĩ tới. Thì khi mà cái tâm nó không còn hướng tới những cái đó thì là những cái khái niệm nó mờ nhạt đi hết. Thì lúc đó là những cái hình dạng đó này nó sẽ biến đi. Nó không còn nữa.
Nobody take your body. Body is there.
Thế thì quý vị ở đây cứ yên tâm là không có ai lấy đi cái thân của chúng ta đâu. Nó vẫn còn đó thôi.
Thầy để con hỏi xong rồi. Tức là con cũng theo dõi hơi thở như cô kia ba hơi. Thì áp dụng theo phương pháp mới này á, thì con thấy mọi thứ nó rõ như là một cuốn phim vậy đó. Thì trong cái chuỗi sự kiện, như những cuốn phim đó đó, cái chuỗi sự kiện nó ngắn thôi, thì con quan sát và con nhận thấy một cái hướng xử lý mới ở trong một cái sự kiện nó đang tồn tại. Và con nhận ra rằng là con bị stress thôi, con bị căng thẳng trong cuộc sống hàng ngày, hình như tâm của mình hơi loạn. Nhưng mà cái hướng xử lý mới đó là sau này hoặc lúc nào đó con mới nhận ra, thì con không biết. Thì cái lần, nhưng mà con lại quay lại hơi thở và tiếp tục thiền định. Như vậy thì cái ngày hôm sau hoặc là lần sau á, tại vì cái tâm ghi nhận cái hướng giải quyết mới này nó còn mờ nhạt lắm, mà với kinh nghiệm mới của con thì con không biết là lần thiền thứ hai con có nên đặt đó là đối tượng về cái hướng giải quyết mới của con hay không, tại vì chưa chắc nó đúng.
So before that she also practiced anapana, and now she practicing as according to your instructions, and she can see that the slowly line, and because it is involving in her daily activities in daily life, and then because she has some problems, and then she can see that there's a solution there.
Yeah.
But at that time the solution is not clear enough.
Yeah.
She just leaves it there and comes back to her anapana.
Leave it there.
And just she doesn't give any decision.
Just recognize yet. It's enough.
But her question is in the next session or next day, she uses the solution as an object.
Solution is object. What
it means? So it means that because now she can find a solution for her problem.
Idea.
Idea.
So if you thinking, if you you can use as object is thinking mind, not storyline. If you storyline you involve, then your craving can come.
Thế nhưng mà cho dù bất kỳ những cái lý do nào, nhưng mà nếu mà chúng ta liên quan tới các cái nội dung của các cái suy nghĩ đó đó, thì thông thường là nó vẫn bị thúc đẩy ở đằng sau, đó là các cái động cơ của tâm tham.
So important is the thinking mind is object. Storyline is the concept object. If you pay attention to the concept, maybe the mind go another of story.
Thế thì ở đây cái đối tượng mà chúng ta cần ghi nhận đó là cái sự sanh khởi của suy nghĩ, hay là cái sự sanh khởi của cái vọng tưởng phóng tâm. Thế còn nếu mà chúng ta theo cái dòng nội dung của các cái suy nghĩ hay là các cái vọng tưởng phóng tâm đó, tức là chúng ta đang quan sát các cái khái niệm, và nếu mà cứ theo các cái khái niệm đó thì có nghĩa là nó sẽ tạo ra tiếp những cái khái niệm, nó là những cái chuỗi.
You are aware this thinking mind as an object. Mind also understanding mind is object. Your awareness also not disappear. You can watch.
Your awareness.
If your mind understanding thinking is object, and also your awareness not disappear. That's okay.
Thế thì ở đây đó, thì nếu mà cô có thể quan sát được là cái suy nghĩ, đúng không? Cái sự sanh khởi của suy nghĩ. Và nếu mà cái sự ghi nhận của mình nó vẫn còn ở đó, tức là nó vẫn ghi nhận, nó vẫn biết là các cái suy nghĩ này nó đang xảy ra, chỉ ghi nhận, thì như vậy thì là được rồi. Chứ còn nếu mà mình không còn biết được cái ghi nhận được cái sự suy nghĩ kia mà nó sanh khởi đó, thì có nghĩa là mình bị nó kéo đi rồi.
Important is awareness not disappear. If your thinking also happen, continue, awareness also happen like this.
Thì ở đây là nó là hai cái tiến trình, nó là hai cái tiến trình nó xảy ra đồng thời, tức là cái tiến trình suy nghĩ nó vẫn xảy ra đồng thời với một cái tiến trình, đó là cái tiến trình ghi nhận nó cũng xảy ra. Thế còn nếu mà cái tiến trình ghi nhận nó mất đi, tức là mình bị cái thằng này nó nhập vào, nó kéo đi, mình đi mất rồi.
Sometimes the mind is very fast. Story one, another story, then.
Thế còn nếu không thì là nếu mà mình quan sát vào cái nội dung của đó, thì là tức là cái khái niệm đó, thì từ các khái niệm này nó dây dưa ra các cái khái niệm khác đó, tức là các cái câu chuyện khác, và từ đó thì là nó thổi bùng lên các cái phiền não mà.
The best one is you watch the thinking.
you know when it's there. That is the best one.
Cái điều tốt nhất đó khi mà chúng ta quan sát đối với cái suy nghĩ đó, tức là chúng ta quan sát cái suy nghĩ và chúng ta nhận biết là chúng ta đang có cái sự hay biết, đang có cái sự quan sát đối với cái suy nghĩ đó. Đó là cái cách quan sát tốt nhất.
You are recognized. You are recognized the awareness, then you can watch the thought.
Thế thì điều đó có nghĩa là gì? Là chúng ta có thể quan sát được cái sự hay biết của mình. Thì như vậy là chúng ta cũng biết được cái tiến trình suy nghĩ.
Otherwise you are involved with it.
Thế còn nếu mà không biết được như vậy đó thì là rất dễ dàng cái suy nghĩ nó kéo chúng ta đi mất.
So if she can recognize many objects at the same time, she cannot recognize the mind. Only one by one, and then she can know the knowing mind.
Yeah,
yeah. No, yeah. So, thì nếu mà như vậy thì cô cũng có thể quan sát từng cái một.
Yeah,
thì cô cũng có thể làm như vậy, cũng không có vấn đề gì.
That's okay.
Thì như vậy là
được. Like
thì là cứ mới đầu là mình cứ làm như vậy đó.
Because we need overview, so we need to see the relationship, then we can understand the cause and effect.
Thì ở đây là chúng ta cái mục đích là tại sao chúng ta phải quan sát nhiều các cái đối tượng. Thì ở đây là chúng ta muốn biết được cái, các cái mối quan hệ của chúng. Thì từ khi mà biết được cái mối quan hệ của chúng như vậy đó, thì là nó sẽ bộc lộ cái gì? Nó bộc lộ giữa cái nhân và quả. Thế thì ở đây là nếu mà cái quan sát của chúng ta nó càng mở rộng thì là chúng ta càng có được nhiều cái sự hiểu biết do cái việc quan sát đó.
If you focus, we only know something.
Thì nếu mà chúng ta quan sát hẹp lại thì chúng ta chỉ biết được ở một cái khía cạnh, một cái góc độ nào đó thôi, mà chúng ta không biết được ở một cái tổng thể của một cái bức tranh.
Because of the mind connection to the five sense door.
Vì một điều hiển nhiên là cái tâm của chúng ta đó là nó có mối liên hệ mật thiết đối với năm cái căn.
So if you stay in the mind, you can aware of your mind, awareness, then the five senses come to you.
Thế thì điều đó có nghĩa là nếu mà chúng ta có thể duy trì được cái việc quan sát đối với cái tâm của mình thì tự động các cái đối tượng ở năm cái căn còn lại là nó sẽ kéo lại đó. Thì không cần thiết là chúng ta cứ phải chạy hết đến cái thằng đối tượng này hay là đối tượng kia, mà chúng ta chỉ cần duy trì quan sát đối với cái tâm thôi. Thì nếu mà cứ quan hết đối tượng này đến đối tượng kia thì cũng giống như là người công nhân đó. Làm hết việc này đến việc khác. Thế còn nếu mà cái ông chủ đó là ông chỉ cần ngồi ở văn phòng thôi, nhưng mà ông ấy quan sát được hết tất cả những cái người công nhân làm việc. Thì ở đây là cái công việc của người quản lý, công việc của ông chủ.
So relax, no need to do anything.
Thì chính vì vậy nên là chúng ta chỉ cần ngồi thư giãn và quan sát thôi và không có phải làm gì cả.
The mind is resist.
Resist to the pain.
Yes.
And you can focus on the pain.
No. Focus to the resistance.
I mean,
if your mind is resist to the any object, we are not watched at this object as a meditation object, because the mind is not ready yet.
But then there is no resistance to the pain.
Okay.
Then you focus on pain.
Yeah.
So you say that like.
Then you can if you want to learn about the object, then you can watch the pain.
So you say that
you have
to note many objects.
Yeah.
Don't focus on one object.
Sometimes you want to learn about the pain, then you need to attention to the pain.
So in other words, I want to learn about something,
focus
solely on that
object. Focus not only on pain. The pain, the mind feeling, object, the mind, the whole view. Not only the pain.
Thế thì mặc dù là mà chúng ta muốn nhìn quan sát
object, the mind know the pain, how to react the pain, how the mind watch this
you. You need to see the whole you.
Thế thì mặc dù là giữa cái tâm và cái đau và cái tâm là nó có mối quan hệ với nhau, và nhiều khi chúng ta cũng muốn là tìm hiểu kỹ về cái đau, thế nhưng mà cũng cần hiểu ở đây đó là chúng ta đang muốn quan sát được một cái bức tranh tổng thể, trong đó là có các cái mối quan hệ giữa cái đau, cái trạng thái của tâm đối với cái đau và cái việc quan sát đó.
Đúng không? Thì,
thì có nghĩa là gì? Ở trung tâm ở đây nó là cái đau, và xung quanh đó là nó có rất nhiều các cái thành phần mà nó liên quan tới cái đau đó. Nó không chỉ là một cái đau với tư cách là một cái độc lập, mà liên quan tới cái đau đó là nó có rất nhiều các cái đối tượng khác nữa để chúng ta quan sát. Bất kỳ khi nào chúng ta có cái đau nó sanh khởi thì là
cái idea.
Cái tâm nó đã phóng ra thành một cái ý tưởng rồi. Thế thì mọi người sẽ thấy là vậy thì khi mà cái đau nó sanh khởi như vậy thì cái tâm nó phóng lên một cái ý tưởng như thế nào, rồi cái trạng thái của tâm nó ra làm sao. Như vậy thì là nó phóng tác ra một loạt các cái câu chuyện mà nó liên quan tới cái đau đó, mà không chỉ là một cái đau đơn thuần.
Sometimes we need to know about pain, then we attention to the pain other thing, because the mind is a defilement. We cannot watch the many objects same time. Thế, because of equanimity, then you can open.
Thế thì
mind not equanimity, we need to take care of this first.
Thế thì khi mà cái tâm của chúng ta nó ở cái trạng thái quân bình nữa, là chúng ta có thể quan sát một cách mở rộng. Thế nếu mà cái tâm mà nó chưa được quân bình thì chúng ta không thể nào mà mở rộng trong cái việc quan sát của mình được.
Yes, the same.
So I can focus on the thoughts.
Yes, yeah, because the thought is mind.
So once,
if you thought, watch that mind, you slowly you can see not only thought, many minds working.
Và cái suy nghĩ, cái vọng tưởng.
Mind, knowing also mind, awareness also mind.
Cái vọng tưởng phóng tâm thì chúng ta cũng thấy là nó cũng là một cái đối tượng, đúng không? Rồi cái sự hay biết, ghi nhận nó cũng là một cái đối tượng, rồi là cái việc quan sát của chúng ta nó nằm ở đó, nó cũng là một cái tâm nữa. Thì như vậy là tất cả những cái đó là nó nằm trong một cái bốn cái danh quẩn đó. Ở đây khi mà tôi nói là không có quá tập trung, ở đây mọi người lưu ý là tôi nói tới là không có quá tập trung vào một cái đối tượng cụ thể nào. Đó. Chúng ta cũng không có quá tập trung vào cái việc quan sát cái suy nghĩ vọng tưởng phóng tâm chẳng hạn. Không có
too much means is you only use only the object, you can
thì
see the object.
Thì cái điều đó có nghĩa nếu mà chúng ta tập trung tới một cái đối tượng nào đó thì là chúng ta chỉ có hướng tới cái đối tượng đó thôi, mà chúng ta không có biết được về cái tâm.
You focus or pay attention or aware whatever you need to know that this energy.
Thế rồi là khi mà quan sát như vậy thì chúng ta cũng thấy được là những cái mức năng lượng trong cái việc quan sát của mình đó.
That's why something when foreigner people, the westerner descent, what different awareness, concentration, focus? How to explain? Then they said, mindfulness is over the awareness. How did this is English work?
Thì tất cả ở đây thì nhiều khi là nếu mà mình không có hiểu một cách rõ ràng thì là chúng ta lại rơi vào những cái thuật ngữ đó. Vì là cũng cùng một cái khái niệm như vậy thôi, nhưng mà nhiều khi họ sử dụng các cái thuật ngữ khác nhau đó. Chánh niệm, ghi nhận, hay biết, vân vân.
Wrong thinking about the mindfulness.
Thì
people are not, many people they know mindfulness is the focusing.
Thì ở đây mà rất nhiều các cái thiền sinh trong liên quan tới cái hiểu đúng về cái thuật ngữ chánh niệm, mọi người cứ nghĩ là chánh niệm tức là cái việc tập trung quan sát, nhưng mà thực ra thì không phải như vậy.
That's why I use not mindfulness now. I use recognize.
Thì chính vì vậy bây giờ tôi không sử dụng cái thuật ngữ chánh niệm nữa, mà chúng tôi sử dụng cái thuật ngữ là ghi nhận hay biết. Thế còn nếu mà chúng ta sử dụng cái việc tập trung, xuyên thấu, vân vân, thì khi mà sử dụng những cái đó là chúng ta đã thấy là chúng ta đã tiêu tốn rất nhiều năng lượng trong cái việc quan sát. Thế còn nếu mà chỉ có hay biết, ghi nhận, đúng không? Thì là chúng ta sẽ thấy là nó rất là nhẹ nhàng, không có tiêu tốn nhiều năng lượng.
For example, just now, I show the example. recognize the sea.
Thì quý vị vừa rồi cũng thấy là chúng ta cũng vừa làm cái bài tập mà chúng ta hay biết ghi nhận được cái nhìn của mình đó. Đó thì đó là một cái ví dụ để cho mọi người hình dung.
Nature is more important.
Right. Yeah. And also yesterday we were talking about the seven factors. You said that sati,
effort and tamavijaya.
And investigation.
Wisdom.
And I understand that chakakya is a...
Yes,
yeah.
Sambhojanga.
Seven
bojanga. Yeah, some
bojanga. Yeah, cause, three cause and four effect.
Right, but the investigation, there is right view and right thought in the investigation, right?
Yes.
Yeah, but it's very hard to distinguish which one is the right thought.
Now like this, we are always, we are interview like this, slowly you know how to think.
Thế thì
ở
đây mọi người thấy là nhiều khi là trong các cái hướng dẫn thiền đó, nói chung đó, ít khi người ta tập trung vào cái việc là xác lập đối với lại chánh kiến và chánh tư duy. Chúng ta đang làm cái công việc ở đây mà nếu chúng ta cứ thảo luận với nhau như thế này thì tức là chúng ta cũng đã xác lập được chánh kiến và chánh tư duy trong cái việc quan sát của mình rồi, và cái điều đó nó đóng một cái vai trò rất là quan trọng. Thế còn không ấy, tức là bình thường hành thiền nó không nói chung ấy, là người ta tập trung vào cái việc là tập trung quan sát. Thì ở đây là chúng ta đang tiếp nhận được các cái thông tin để rồi là mình có thể sử dụng các cái thông tin đó trong cái việc quan sát của mình. Và thông tin đúng đắn là nó đóng một cái vai trò rất là quan trọng. Nhờ có các cái thông tin đúng đó thì chúng ta mới có được tư duy đúng, chúng ta mới có được cái suy nghĩ đúng, hay tức là tránh tư duy. Do cái việc là xác lập được chánh kiến và từ chánh kiến chúng ta có được chánh tư duy.
We never heard about this idea. How we can think this way?
Thế nếu mà chúng ta không có được một cái ý tưởng về cái việc mà chúng ta đang làm này thì làm sao mà chúng ta có thể làm được một cái gì hay là hành cho nó theo cái đúng cách như vậy, đúng không?
Okay, you also you said your difficulty. What?
Yeah,
right.
And my mind is very confused.
Yeah.
So a lot of things come to me, and then I don't know what's happening.
Just stay like this. Just you can now before you see only one person. Mm-hmm. Now you see many people. That's all.
But I feel like
yes.
So strange.
Yes, because a new experience. So 2-3 days. Like this. Everywhere I go 2-3 days become confused. But after that then they understanding this nature of practice. Then you listening, practice.
Thì có thể là khi mà tiếp nhận các cái thông tin này trong một vài ngày mọi người chưa có quen đó, nhưng mà nếu mà chúng ta tiếp nhận được cái thông tin này và chúng ta áp dụng trong cái việc thực hành đó thì là sau một vài ngày thì dần dần là nó sẽ quen dần đó, và cái việc thực hành nó sẽ trở nên tự nhiên hơn.
Important is we not use too much, like before you use one object you use a lot of energy. Now important is that this energy we not use that much.
Thế thì mọi người cần lưu ý là có thể là trước đây đối với việc quan sát một đối tượng là chúng ta tiêu tốn vào đó quá nhiều năng lượng. Thì bây giờ chúng ta biết cách là bây giờ cũng quan sát cái đối tượng đó, nhưng mà chúng ta không tập trung cái mức năng lượng nhiều đến như thế nữa, chỉ ở một cái mức vừa phải thôi.
So if he only maintains equanimity, so only maintain equanimity, it means that he doesn't get any progress in his practice further.
Oh, it's a very high level.
That is a very small one.
If you without understanding, you cannot equilibrate.
Thì
maybe you cannot see the certain level of reaction.
Thì tức là những cái phản ứng của mình đó thì là nó chia ra các cái cấp độ khác nhau. Thì có thể là nó tạm ngưng ở các cái cấp độ thô thôi. Thế nhưng mà cái quân bình ở đây là quân bình ở cấp độ thô. Thế nhưng mà nó các cái cấp độ vi tế ở dưới đó, những phần tiềm thức ở dưới là nó vẫn đang còn sao động, nó đang còn gợn sóng ở phần phía dưới. Thì vì nó không chỉ là những cái lớp ở phía trên mà nó có rất là nhiều các cái tầng lớp, đặc biệt là cái phần tiềm thức ở phía dưới. Và chúng ta đang quan sát ở đây là mới chỉ ở dừng cái mức ý thức thôi đó.
Before we have a lot of thinking and slowly superficially thinking less. But deeply the mind all the time say something.
Có thể là cái tâm của chúng ta nó yên ắng ở cái phần phần phía trên phần ý thức thôi, nhưng mà ở phần phía dưới nó vẫn cứ rì rào, nó vẫn cứ thì thầm. So anytime when he recognizes the thinking, it disappears.
Yeah.
Seeing it disappears.
Just
seeing
now it disappears. Okay.
Thì cứ như vậy đó. Thì mới đầu thì cứ như vậy.
Slowly your awareness become better and better, then you can see the more subtle level thinking.
Thế rồi cứ như vậy rồi tiếp tục, khi mà cái chánh niệm của mình nó ngày càng trở nên sắc bén hơn đó, thì chúng ta càng tiến sâu hơn vào cái phần phía dưới, những cái phần vi tế.
The mind, because of there are two level, gross level thinking is now no disappear. But subtle level thinking all the time have.
Thế thì
the mind all the time say something. You see something the mind.
Thế thì những cái phần phía những cái phần thô đó thì mình thấy một cái thì là nó biến đi, nhưng mà ở phần phía dưới đó thì là lúc nào nó cũng rì rào, nó cứ sanh khởi như vậy, là chúng ta lại thấy là nó đặt tên rồi là nó gắn nhãn vân vân. Nhiều cái nó xảy ra ở những cái phần vi tế phía dưới.
You see somebody, you say fat.
Thì thế thì mọi người thấy là ngay lập tức khi mà mình nhìn thấy một người nào đó thì mình cũng đã có nhận xét ngay về cái người đó, đúng không? Chẳng hạn như là mập hay là ốm hay là thế nào đó, xấu, xinh. Thì rất là nhiều. Ngay như lập tức khi chúng ta mới mở mắt thức dậy thôi là cái tâm của chúng ta đã suy nghĩ rồi, tức là phải vào ngay toilet, đúng không, nhà vệ sinh.
The mind see all the time.
Như vậy là cái tâm của chúng ta nó luôn luôn rì rào, nó luôn luôn hoạt động đó.
But people, they don't know this thinking.
Thế nhưng mà mọi người cũng không có quen nó, mọi người không biết là như vậy nó cũng chính là những cái suy nghĩ đó. Những cái như vậy nó cũng là những cái suy nghĩ được xếp vào
they follow là the suy nghĩ. In the advice come and talk, then we follow. So never see him. Check again. Now we try to aware this.
Thì chính vì vậy đó là chúng ta mới càng phải quan sát để nhận ra những cái rì rào đằng sau đó.
Okay. This group also only seven, right?
Mọi người ở đây là cái nhóm này là 3 giờ đến 5 giờ, thế là đến 7 giờ đến 9 giờ cũng lại quay trở lại đây à?
Tomorrow.
Okay. Thôi chúng ta tạm nghỉ đây nhé. Dạ.
Cho con hỏi á, tiền mới làm con.
Tomorrow. It's 3 years session.
Làm tự làm thiền chuyên cho mình đã qua cái năm cũ để cho mình biết được á, cái thiền của mình thế nào, cái chuyên để thức cho con, từ mỗi điều gì chứ làm cách nào để cho mình tự.
The thing is, we can observe the Khandangaba. So by observing the Khandangaba, we may become our teacher. Because the Khandangaba will show us how to see everything as a natural, nature thing. So can you more clarify about the Khandangaba?
Khandangaba is I'm not clarifying Khandangaba, I'm clarifying the watching mind.
Thì thực ra thì ở đây thì tôi cũng không có tập trung vào cái việc mà nói về ngũ uẩn, mà ở đây là tôi triển khai theo cái ý là về cái tâm quan sát.
We are more learn how this, we try to learn about this meditating mind.
Ở đây là chúng tôi tập trung vào cái việc mà làm sao mà để
how to aware,
khai triển trong cái việc mà hay biết quan sát ghi nhận cái tâm thiền nó như thế nào. xác lập một cái tâm thiền như thế nào.
If you want to know the meaning, it's okay. Rupa is whatever happening in your physical process is a, this is rupa.
Thế thì cái rupa hay là cái sắc ở đây thì bất kỳ những cái nào mà nó sanh khởi ở trên thân chúng ta thì đó là nó thuộc về sắc hay là rupa.
If you mind know the object, any object, the mind know the object is a vinyana. This is a vinyana.
Thế thì còn nếu mà cái tâm của chúng ta nó biết về bất kỳ một cái đối tượng nào đó thì cái biết đó nó là cái thức hay là nó còn gọi là vinyana.
Thức.
Yeah.
Then feeling. So what the mind about feeling, the object is feeling.
Thế rồi những cái khi mà chúng ta cảm nhận được về các cái đối tượng đó là nó thuộc về thọ, vedana. So how she can approve her practice because now she knows the Khandangapa, how to observe them in order to improve her practice.
Continue practice.
Thì nếu mà cứ như vậy thì chúng ta cứ tiếp tục trong cái việc quan sát của mình thôi, cứ duy trì.
If you improve or not, you can change your mind awareness continues or not.
Bây giờ cô muốn biết là mình có thực sự có cái tiến bộ trong cái việc thiền tập của mình hay không đó, thì là chính bằng cái việc là chúng ta có nhận thấy được là mình luôn có cái sự ghi nhận, cái sự hay biết một cách liên tục hay không.
And your samadhi, how long you can maintain.
Thế rồi cái thứ hai nữa là cái định của mình, cái khả năng mình duy trì được được
stability of mind.
Cái sức định được bao lâu. Vì cái sức định ở đây không phải là nói tới cái việc tập trung, mà sức định ở đây tức là chúng tôi muốn nói tới là cái khả năng quân bình của tâm, an ổn của tâm, cái an tịnh của tâm. Và từ cái an ổn, cái quân bình của tâm đó là cái định nó sanh khởi. Vậy thì cái định đó nó được duy trì trong bao lâu?
What do you understand about this object?
Thế rồi là cái hiểu của mình đối với cái thuật ngữ đối tượng là nó như thế nào?
If you understand arising, everybody know ourselves, they self, then self. If understand arising very clearly, no need to ask other people.
Thì nếu mà thực sự mà chúng ta đã biết được về cái sự sanh khởi của các cái hiện tượng á, thực sự nhé, thực sự biết, chúng ta không cần phải hỏi ai nữa.
So only you need to check your mind state.
Thì chính vì vậy đâm ra là chúng ta cứ cần phải kiểm tra lại ở cái trạng thái tâm đó, thì rồi mình sẽ biết được là mình có được cái sự tiến bộ trong thiền tập hay không.
And also how much your defilement quality.
Thế rồi là cái mức độ của cái phiền não nó đang chi phối chúng ta đến đâu. Đó. Bây giờ trước khi mình thiền tập thì cái mức độ phiền não như thế này. Thì khi mình thiền tập bây giờ thì cái mức độ phiền não nó như thế nào?
Measurement.
Đó là những cái tiêu chí đó. Đó là những cái tiêu chí mà để chúng ta có thể phán đoán về cái mức độ tiến bộ của mình.
So you need to watch your mind. People they know the mind, but I think it's not enough.
Thì
understand a lot about the mind.
Thế chính vì vậy đâm ra là tôi mình cho rằng là mọi người chúng ta vẫn cứ tiếp tục cần phải tìm hiểu về cái tâm đó. Mặc dù là mọi người cứ nói là chúng ta đã biết cái quan sát nào đối với cái tâm rồi, nhưng mà thực tế là nó vẫn chưa đầy đủ. Thì chúng ta vẫn còn phải tiếp tục làm công việc của mình nữa.
The mind is no form, no shape, no color.
Cái tâm thì nó không có hình sắc, không có không màu, không mùi, không hình dạng.
How do you know your mind?
Thế thì làm sao mà chúng ta biết được cái tâm của mình?
Do you have a mind?
Thế bây giờ nói ở đây thì chúng ta có tâm hay không?
How do you know?
Tại sao chúng ta biết là mình có tâm nào?
We cannot see the mind.
Bây giờ cái tâm chúng ta không nhìn thấy nhá.
But we can feel.
Thế nhưng mà chúng ta có thể cảm nhận
we
được.
We can know.
Chúng ta có thể biết được.
This is happening or it is doing.
Là thông qua là cái sự diễn biến của nó, cái sự sanh khởi của nó, sự xảy ra của nó.
That's all. So what is the mind? The mind is thinking is mind.
Vậy thì cái tâm nó ở đâu? Cái suy nghĩ là tâm.
Pay attention is mind.
Chúng ta hướng tâm là tâm, tập trung vào một cái gì đó là tâm.
Knowing the object is mind.
Biết một cái đối tượng nào đó là tâm.
Feeling is mind.
Rồi cảm nhận một cái đối tượng là tâm.
Intention is mind.
Rồi là cái tác ý là tâm.
So if you are knowing this, you know the mind.
Thì nếu mà quý vị có thể biết được những cái đó thì tức là quý vị đã nhận ra được cái tâm của mình rồi. Okay.
Okay. Okay. See you tomorrow.
Rồi rồi, gặp lại quý vị vào ngày mai.